Phiền não là ba lãng, độc ác là ác long, độc hại là ác long, hư vọng là quỷ thần, trần lao là ngư miết, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Cái này á là rất là đặc biệt. Cái này nó có liên quan tới cái việc. Cái phiền não là giống như sóng. Phiền não giống như sóng. Tại sao như vậy? Cái phiền não giống như những cái làn sóng nó lần lượt nhau, nó tới vào cái bờ biển vậy đó. Cái phiền não, quý vị để ý trong cuộc đời mình đó, là cái phiền não nó tới mình từng đợt sóng vậy đó. Nó tới liên miên, từng đợt sóng tới đợt sóng này tới đợt sóng khác. Nó rõ ràng, cái phiền não mình nó rõ ràng như vậy đó. Cái hại và độc và hại là cái ác lòng. Cái người tuy phương không hiểu là cái quan niệm của con rồng. Bên cái văn hóa người Á Châu, những cái trong về cái làng bên Phật giáo mình á, con rồng á, nổi tiếng á, là có thần thông. Có nghĩa con rồng nó có thể hại cái vị, tạo cái hại rất là lớn lao. Người Á Châu mình biết cái chuyện đó. Ngay bên Phật giáo mình á, có những cái chuyện mà người đệ tử ngài Thích Ca Mâu Ni Phật á, là A-la-hán rồi á. Người A-la-hán có thần thông rất là nhiều, mà cũng không chọi được, không thắng được mấy con ác long. Thành ra cái con rồng á, là nó tượng trưng cho nó biết mình, cái văn hóa người Á Châu mình biết con rồng là cái nó rất là ác, độc hại, mà nó rất rất khó mà trị nó. Nhưng cái kinh Lục Tổ này, quý vị nhớ không? Ở trong cái chùa Nam Hoa đó, lúc mà ngài Lục Tổ tới đó, là có con rồng nó ở trong cái đầm đó. Đó có con rồng mà nó hành hung mấy cái ông sư ở cái chùa, ai cũng khiếp nó hết. Ngài Lục Tổ mới tới không đấu mà trị nó được. Tâm con người mà muốn hại người ta, cái tâm mà muốn cái tâm mà ác độc đó là khó mà trị như là cái con ác lòng vậy đó. Cái tâm quý vị mà vào cái thế là muốn hại người ta, muốn thế là muốn có cái tính chất, có cái đặc tính là độc đó, độc địa đó, là khó mà quý vị khó tự chủ lắm. Khoan nói vậy đó. Ai nhớ không? Trước á, cuộc đời trước thầy làm người tài gia đó, mỗi lần ai làm thầy giận đó. Có không? Có hay không? Và trả thù. Cái người khi mà người ta làm mà giận mình đến độ mình cái gì để ý cái chuyện này, ý cái chuyện này. Khi mà tâm cái việc bắt đầu nó ác độc, muốn ác độc đó trở thành cái thế ác độc, cái tư tưởng ác cũng khởi trong đầu cái gì rồi đó, là khó mà gạt nó ra, dễ sợ. Cái con người thế gian dễ chuyện này rất rất là thường xuyên, là khi mình muốn trả thù, mình muốn hại người ta đó. Khi mà cái tư tưởng khởi lên muốn hại người ta rồi, khó mà giữ được cái tự chủ, bình tĩnh được. Lục Tổ đang nói về chúng ta, chứ không phải nói về cái mấy con rồng đâu. Có người hỏi là mình đang mơ mình có thể ác và độc được không? Thầy nói cái này phải nhờ cái cô chuyên viên, cô Vicky, cô nói những cái chuyện này. Bằng ngày mà quý vị lúc còn tỉnh mà còn có cái tâm ác với hại đó, thì lúc mà quý vị ngủ cũng chung một cái tâm đó thôi. Ngủ hay là thức nó cũng chừng nó thôi, cũng một cái tâm đó thôi. Cái người mà nói là tôi giận mà tôi muốn lấy cái để thùng rác đổ lên đầu người ta, cái đó là tại coi cine thôi, thành ra chưa làm cine ta làm những chuyện đó mình chưa làm, thì cái đó là cái người này còn cái tự chủ. Ông Lục Tổ ông nói rằng quý vị khi mà cái tâm quý vị nó khởi những cái tư tưởng mà ác với hại đó đừng có hòng mà có tự chủ được nữa, không còn tự chủ. Cô đệ tử ngài Tiên Hóa
Di Đà Phật, người ta cái tâm như vậy đó là có Phật tánh không thầy?
Có chứ.
Còn có Phật
cái tánh. Cái đó là Phật tánh đó. Phật tánh nó vừa có độc hại ở trong mà còn có tốt ở trong. Quỷ thần là cái gì? Quỷ thần á là những cái chúng sanh mà cái vị mắt cái vị thấy không được. Đó, quỷ thần nó có nhưng được cái vị thấy không được. Cái vị không thấy không có nghĩa là nó không có. Đó, cái không khí á, mà nó trong lành á, cái vị không thấy được là chuyện à, không có nghĩa là không khí nó không có. Thành ra cái quỷ thần là những cái chúng sanh mà mắt chúng ta thấy không được. Đương nhiên họ có. Đừng hiểu lầm chuyện này. Cái thế gian này nó có quỷ có thần. Nó khắp hết mọi nơi. Cái chùa mình cũng có quỷ thần đầy hết á. Cái vị tới đây đừng có sợ. Nói, cái chùa sao nhiều quỷ kia thần vậy? Cái nhà cái vị còn có nhiều quỷ thần hơn nữa. Nó khắp mọi nơi hết á. Mình ở chung một cái chỗ thôi. Mình thấy có nghĩa là không có. Cái quỷ là thần nó tạo, nó có, nó hiện ra tại cái nghiệp nó tạo ra, nó khiến thành quỷ, thành thần. Làm sao trở thành quỷ, trở thành thần? Nó giả tạo. Nếu cái vị sống á, mà giả tạo bề ngoài á, thì cái vị á, sau này trồng cái chủng tử để trở thành quỷ thần. Cái vì những cái hành động quý vị mà nó hư, nó giả tạo đó, thì trong tương lai quý vị sẽ thành quỷ, sẽ trở thành thần. Quỷ với thần nó khác nhau chỗ nào? Quỷ là nó phá. Thì hiện trì khi mà thầy ngủ á, hả? À, tới hai cái chùa bên San Jose đó, ngủ ban đêm đó, nghe con quỷ nó ngủ bên cạnh đó, còn ngáy nữa, đứng dậy coi cho mấy người ta coi cái mặt ông thầy già không phải là người nó láo đâu, cái người này không phải người giả, người ngụy. Mấy cái người tới chùa ngủ ban đêm á, mấy người mà tới ngủ nó chùa ngày tiên hóa, hai cái người tới kể hai chỗ, nó chỗ cái chùa Vạn Phật với cái chùa mà Tuyết Sơn ở bên Seattle đó, còn Ngân biết đó chưa? Thầy đã tới cái Tuyết Sơn tu trong mùa hè hai lần liên tiếp, hai năm liên tiếp. Cái đó là ông đó là đi chạy theo sư phụ cô Hiền Nhẫn, là thầy hằng trưởng đó. Ông này là người Việt Nam với Campuchia, ở từ Campuchia qua như thế, gốc là người Việt Nam. Ông Hiền Hằng Trưởng có nhiều người đệ tử theo lắm. Ông tới thăm ông ở từ xa tới, thì họ xin ở lại ban đêm. Ông đó thì không nói gì hết á, mà vợ ông buổi sau sáng hôm sau thức dậy cái mặt trắng bệch rồi, sợ dễ sợ như bả sợ mới phải. Nói là tại vì ông chồng ban đêm á, ok thức bả dậy. Nói ban đêm bà có vuốt râu tôi không? Nó không, nó có, em nó có vuốt đâu. Mở mắt ra coi em thấy ai hết. Mấy cái người không phải ở châu nghe chuyện này là xỉu luôn á. Thức dậy xong rồi không thấy ai hết á, mới buồn ngủ tiếp. Chuyện gì xảy ra? Nó nhấc cái giường lên luôn á. Nhấc lên xả cái rầm. Dễ sợ không? Đệ tử thằng trường đó. Ở cái Vạn Mười Thành đi. Cái chỗ mà bên phía mà Như Lai Từ là cái chỗ mà người mấy ông sư ở đó, cái chỗ đó, cái building đó là nó nhốt mấy người điên. Có nhiều người nó nhảy ra cửa sổ chết rồi tự tử, rồi treo cổ. Cái Vạn Mười Thành đó. Sư phụ thì gì đó, bần con ông lắm, thành ra mua cái chỗ lộn xộn. Mua một cái chỗ như vậy á. Mấy cái chỗ như vậy nó toàn là quỷ điên không. Cái đó chứ chùa của người điên cả 50 năm, 100 năm rồi. ta kể chuyện ma để mà hù vợ, nó mới phục mình. Em đừng có lo, anh bảo vệ chứ. Nó nhỏ nhỏ thôi, nó lớn nó gì chết đó. Thằng cái chùa Vạn Phật nó toàn là ma điên không. Thành những cái người đệ tử mà xuất gia, mấy người xuất gia mà không phải đệ tử Ngài Thiên Hóa ở đó đó, bị tụi nó dí. Nó vậy đó. Nó khéo tóc rồi nó khéo áo quần rồi sao nó xong đó nó nhấc cái giường lên. À, thành ra những cái người mà vào trong chùa ở mấy người lộn xộn nó mấy con quỷ nó mới phá được, còn người đàng hoàng nó không dám phá. Thành ra ông Hiền Trì lúc trước mà bị nó phá là bậy, nó ông này lộn xộn lắm. Thành những cái người đó mà vào chùa mà thiếu cái lòng cung kính, thiếu cái lòng lễ phép với người về Tam Bảo đó, nó tới, nó được cho phép tới để mà phá cho quý vị sợ. Cái cô Kim mà giữ giới đàng hoàng đâu có đâu vấn đề gì đâu. Con quỷ nó chỉ cần phá cái vị, khi nào cái vị lộn xộn nó mới phá được. Cái bầu cụ nghe rõ không? Ngồi đó sống đàng hoàng, tu hành đàng hoàng thì cũng đừng có sợ quỷ sợ thần, mà lộn xộn phạm giới á, là nó tới nó kinh chuyện á. Mình nói quỷ không mà hết thì giờ rồi. Thật là quỷ nó khắp mọi nơi thưa quý vị. Ở quỷ ở chùa thì nó khác, quỷ ở đồng ruộng nó khác, quỷ ở thành thị nó khác, cái hành động nó khác thôi. Học nói học đại thừa thì cũng muốn học, nói mấy chuyện quỷ thì cứ nó hỏi hỏi. Quý vị nó hỏi là mấy người A La Hán nó có sợ không? Nó quỷ có sợ thế này. A La Hán nhiều quỷ nhìn A La Hán như con nít vậy đó. Mình mới là ngán mấy người A La Hán, tại mình chưa bị thấy A La Hán, con quỷ thấy A La Hán khắp mọi nơi hết. Nhầm gì đâu. Quỷ với ma nó khác nhau chỗ nào? Quỷ là nó chỉ phá quý vị thôi, nó chỉ thích phá phách thôi. Còn con ma nó một cách, cái mục tiêu duy nhất con ma, thành con ma để làm cái gì? Để nó giết quý vị thôi. Cần gặp ma là chạy, đừng có tưởng bợ, đừng có làm bạn với ma. Không có chuyện mà ma mà tốt đâu. Ma là phải chạy. Người lạ hỏi mới cùng một câu hỏi mới lạ nhá.
Thầy, vậy sao phân biệt ma với quỷ thầy?
Sao biết ma với quỷ? Sao biết bây giờ? Hả? Cái con quỷ đó, cái việc quấn lộn nó được. Còn con ma, cái việc quấn lộn nó không nổi đâu. Khi mà đụng ma, thành cái một cách để cái việc khám phá là dễ lắm con ơi. Con đánh nó thử ra sao? Mà nó đánh mà nó đánh mà mình nó đánh mình chết thì biết nó là ma ngay lập tức. Bởi cái đồ quỷ dốt, ta nói có nghĩa là khi mà thấy ma quỷ, bất cứ ma quỷ bỏ vắt giò lên bên cổ mà chạy đi, đừng có ngồi đó mà đòi đấu nữa, đầu hàng. Tới ăn hiếp thầy Hiền Trì, đừng ăn hiếp tôi tội nghiệp. Ông Hiền Trì không có trách nhiệm, còn thầy mới trách nhiệm trọng trách. Ông này hỏi về con ma nó ở trong chùa không, thầy nói tôi nhất định không trả lời cái câu hỏi đó. Nếu thầy nói không thì sao? Nếu thầy trả lời nó không, chùa thầy không có ma, thì chắc chắn ma nó tới rồi đó. Tại sao? Tới cho bỏ ghét rồi. Chọc nó làm cái gì? Thì nếu như mà nói mà chùa thầy có ma, cái người nào là ma vậy? Hỏi trường sao mình đề phòng mấy con quỷ vậy? Thế này kêu mấy cái Ghostbuster ở Mỹ. Thả anh thắc mắc gì khác nữa không? Nói đi. Mấy cái ma quỷ tới chùa để nó tu, đâu phải để mà phá đám đúng không? Để lát nữa thầy giới thiệu cô nói chuyện với họ một tiếng nha, nói dùm thầy một tiếng nha. Ê, nói chuyện kia kìa. Biết ma quỷ nó ở đây sao, ở đâu không? Muốn thấy không? Thứ mà giữ á, cái thằng giữ ở đây nè. Cái thứ giữ là bên này nè. Bởi vì cái tù Việt Nam không dám đụng vào cái cầu an gì vậy đó. Cái dược sư vậy. Toàn quỷ với cái ma ở đây không. Cái pháp dược sư này Việt Nam mình khôn không có đụng nó. Mấy con tàu nó dốt, nó nhảy vào đụng này là toàn ma quỷ không à. Ví dụ chổng đít trên đầu đó, nó mặc thay nữa. Ung thư là sao có ung thư? Ung thư để làm cái gì? Ung thư để giết. Đại đa số những ung thư đều giết cái gì hết. Ung thư để giết cái gì? Ai tạo ung thư đây? Thấy không? Cái ung thư là bị ma nó tạo ra. Không cần biết nó có nó không thấy nó, mà chỉ biết là cái lý là như vậy. Nó giết mình là phải ma nó mới rồi giết mình. Còn quỷ nó không giết mình. À, như về Việt Nam mình á, mỗi lần mà thầy xin nẹt với học trò thầy gọi, thầy nói sao? Đồ quỷ. Thằng đệ tử thầy thì biết gọi là quỷ thôi, tại nó chỉ phá thầy để thầy già thêm thôi, già lẹ hơn thôi. Cái con ma nó mới giết cái vị, quỷ nó không giết cái vị. Thằng cái đứa nào mà đòi giết thầy mới thiệt sự là ma, còn đứa nào mà nó chỉ là làm thầy phiền não chỉ là quỷ thôi. À, hiểu chưa? Đang bây giờ con bị ung thư cổ, hả? Ung thư lá lách, ung thư phổi. Thầy mới chứng minh cái việc thấy bốn cái loại ma khác nhau chưa? Thì dễ sợ không? Tại cái ông mà căn giác xong hỏi đó là chắc chắn bên kia không có ma đâu. Chứng minh xong chưa? Hả? Thành mình biết thân biết phận, mỗi ngày mình cúng cho nó ăn. Mỗi ngày mình phải cho nó ăn để mà xoa dịu cái giận của nó. Nó cũng đói như mình thôi. Sao mà im tinh thích, không ai có nghe được cái hơi thở của con quỷ luôn được nữa. Nói để cái vị thấy cái thế giới này nó rộng hơn cái vị tưởng nhiều. Nó nhiều hơn cái vị thấy. Cái hữu hình và cái vô hình. Con ma đó là vô hình. Đại khái mấy cái bệnh thần kinh đó là toàn là bệnh ma không. Mấy cái nghề mà bệnh thần kinh đó là nguy hiểm dễ. Mấy cái bệnh bác sĩ, bệnh thần kinh đó là phiền dễ sợ. Phiền dễ sợ. Không dám đụng không? Mệt lắm. Mấy cái bệnh thần kinh nó nguy hiểm dễ sợ. Nguy hiểm hơn. Đối với thầy nó nguy hiểm hơn là ung thư nữa. Cái ung thư nó giết cái vị, xong giết cái thằng con cái vị, nó cháu cái vị. Cái dòng máu nó truyền qua dòng máu. Cái bệnh thần kinh đó, chỉ vì chỉ cần gần tụi nó truyền qua được ngay lập tức. Quý vị thấy không được. Nó dễ sợ lắm. Phải biết sợ. Mình sống 200 năm ở xứ Mỹ, 200 năm đâu có sao đâu. Mình không thấy sao mà nó hại mình được. Nghe mà chán đời dễ sợ. Đừng có nghĩ là quý vị là ngon lành đâu. Cái tư tưởng đó là nó tới nó giết, nó quýnh cho mình chết á. Bây giờ nó thấy cái vị không thấy nó được, sao cái vị chọi nó được? Đừng hòng mà giết nó được. Chán đời vậy sao? Ngày mà nói vậy là có cần học pháp. Mà học pháp, Phật pháp làm cái gì? Thần là sao? Quỷ là nó phá. Con quỷ nó sống lâu dễ sợ. Nó sống cả triệu năm, cả tỷ năm như vậy. Nhất mấy cái người mà mấy con quỷ nó sống trong chùa đó, thì trong cái môi trường như chúng tôi đó, nó tụng đài bi chú, vẫn tụng cái chú Lăng Nghiêm. Nó ở đây mình tụng thì nó cũng tụng, lúc nó ở đây đó chúng tôi mình niệm Phật nó cũng niệm Phật. Tại sao như vậy? Những con quỷ mà trong lúc mà chúng tôi tu mà nó trong cái môi trường này mà nó lộn xộn bị đuổi ngay lập tức, thành ra nó không có chuyện làm, nó phải làm theo chúng tôi. Thành nói cách khác, cho quý vị một cái ví dụ là những con quỷ đó nó ở trong chùa này nó cũng tu như chúng tôi vậy thôi. Cái khác vì là nó tu lâu hơn chúng tôi. Sau khi thầy chết rồi nó cũng tiếp tục tụng chú đại bi như thường. Khi cô hiền nhẫn cô chết á, nó tiếp tục nó tụng chú đại bi. Riết cái cô ông Jared mà ông chết rồi, nó cũng tiếp tục nó tụng chú đại bi như thường. Tại vì tu như vậy, cái bản tính âm đó nó biến chuyển thành dương, vẽ thành thần như vậy. Thần, thành con quỷ đó, nó chuyển thành từ cái bản tính âm đó, vì nó tu hành nó chuyển thành cái bản tính dương, tại nó tu lâu lắm. Thành ra con quỷ đó là nó phá, mà thần là nó ủng hộ cho chùa. Thành ra cái sự khác biệt vậy đó. Quỷ ở trong chùa này nó đang tu, nó chưa hiểu thì mà cho nó tu, nó tu lâu rồi nó trở thành thần, nó sẽ ủng hộ cho chùa, cho phép những con quỷ nó ở đây để nó tu cho tới khi nó đủ sức rồi nó trở thành thần, nó trở thành hộ pháp của chùa. Trần lao là cá với lại rùa. Thầy không hiểu tại sao mà bụi trần lao là thành cá với là rùa. Tại thầy cứ tưởng rùa là mình nuôi rùa nó vui lắm, cá thì mình câu cá ăn ngon lắm. Thầy không hiểu cái trần lao tại sao cá mới tươi đâu. Nên ngài Lục Tổ ngài thấy được, ngài nói như vậy, quý vị nên tin như vậy. Cái việc nghe pháp nhiều khi mình không hiểu được, mình chỉ nghe thôi. Nhiều khi nghe pháp không hiểu được, mình không cần hiểu, mình chỉ nghe mình thuộc lòng thôi. Sau này cái việc tới trình độ ngài Huệ Năng sẽ hiểu được. Sau này khi mà hiểu có đủ hoa hầu rồi ấy, mà tặc lưỡi nó Đức ông Huệ Năng nói ý ông nói là như vậy. Đây là sự khác biệt giữa cái học trò của đại thừa chúng ta. Mình nghe mình không hiểu, mình chỉ nghe thuộc lòng thôi. Trong tương lai sẽ rõ ràng. Ngược lại bên kia đó, không phải bên ngoài đại thừa mình đó, nó phải có lý cái vị mới tin được. Bên đại thừa mình tin tại sao? Tại sao cô Quả Ngân? Tại sao vậy? Tại sao tin? Ê cái bà già, đừng nói chuyện lộn xộn với nhau. Tại sao mình đại thừa mình nghe mình không hiểu mình vẫn tin như thường? Hả? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Hả? Phật không bao giờ lừa gạt cái vị, tổ không bao giờ lừa gạt cái vị hết đó. Cái vị tin được. Học đại thừa và học cái là học đầu tiên thôi. Nói là tin thôi, không hiểu mình không cần biết, mà nó choãn đi ngược lại lòng tin mình vẫn tin như thường. Cái có phước không hiểu mà đi ngược lại cái sự hiểu biết mình vẫn tin như thường là tại cái việc có phước mới làm được. Sau này sẽ hiểu. Lửa giận là địa ngục. Cô Quả Ngân, nếu như cô chuyên môn nổi giận, nghĩa là sao? Mỗi lần quý vị mà khởi cái tư tưởng giận đó, nghe cho rõ này, mỗi lần quý vị khởi cái tư tưởng nổi giận lên, thì trong tương lai những cái chủng tử, một cái tư tưởng giận đó, mỗi tư tưởng giận đó là nó tạo một cái nhân để quý vị trong tương lai đọa địa ngục. Mỗi tư tưởng là một cái nhân. Những cái người, có nhiều người mà cứ nổi giận cả ngày đó đó, những người mà chưa muốn nổi giận đó, trong ngày mà nổi giận đó đó, thì khi mà chết đó sẽ có cái cơ hội đi địa ngục rất là nhiều.
Mô Phật và thầy nghe về ngài Thượng Tiên Hóa nói đó, thầy nói là mình đó, mình tu ông Phật của mình đứng ở tu ông Phật người ta, người ta giận là ông Phật người ta, người ta phiền não là ông Phật người ta, mình lo ông Phật của mình. Vậy thôi. Bây giờ mình vô chùa cũng vậy nữa, mình đi tu mình lo ông Phật mình, mình đừng có lo ông Phật người ta. Giống mình ăn cơm, mình ăn chén cơm của mình không ăn chén cơm của người ta. Đó, ngày dạy như vậy đó.
Mình chỉ nổi giận cái chén cơm của mình thôi. Để mình đọa địa ngục của mình thôi.
Dạ đúng. Bởi vì mình tu thôi, mình đừng có tu Phật người ta.
Thì mình đọa cái địa ngục, mình giận cái chuyện của mình thôi, để mình đọa địa ngục của địa ngục của mình thôi. Đồng ý. Hoàn toàn đúng. Ngu si là trở thành súc sanh. Cho thì cái ví dụ tuần trước thầy nói chuyện một ông sư Đà Hàng, bên Đà Hàng qua thăm chơi. Ông nói tôi bảo trợ cho một cái ông sư người Đài Loan, bên Đài Loan qua bên Đà Hàng để mà giảng về pháp môn Tịnh Độ. Ông nó nổi tiếng lắm. Ông nói là ông đã từ qua Tây Phương Cực Lạc rồi. Ông nói ông sư ở Đài Loan đó, ông nói là ông qua Tây Phương Cực Lạc rồi, ông trở về lại, ông biên một cuốn sách để mô tả cái hành trình đó của ông. Bên Đài Loan nổi tiếng lắm. Người Đài Loan khờ chứ sợ ghê, như lập tức thì xây chùa cho ông. Ông là xây chùa cho ông rồi, nhiều người đệ tử theo ông lắm. Khi thầy nghe thầy nói, trước tôi nghe có người kể chuyện tôi như vậy đó, là có người nói là tôi qua Tây Phương Cực Lạc biến cuốn sách về như vậy. Có một hai người nói tôi nghe rồi, thầy không biết cái tên. Quay cái hình. Thầy ngày nó càng nóng, thầy biết là tại chắc cái vị giận thầy dám nói chuyện ma quỷ nào mà cái vị không đồng ý. Thầy nghe cái thầy qua cái hình ổng lần đầu tiên. Thầy nói thầy không tin những người như vậy. Thầy nói là nếu mà tôi mà là một sư mà tôi qua Tây Phương Cực Lạc được á, thầy mà qua được Tây Phương Cực Lạc á, là thầy không nói cho ai biết đâu, mà còn đừng hòng biên cuốn sách nữa. Thứ nhất á, thầy qua Tây Phương Cực Lạc á, thầy trở lại đây làm cái gì? Trở lại đây sống như trong cái cột tiêu, sống làm cái gì? Thầy nói không, tôi là Bồ Tát, tâm Bồ Tát trở về để cứu người. Phản cô Quả Ngân, cô cứ nghe cái chuyện của cô nghe thích dễ sợ lắm, đúng không? Thì ông cái tâm Bồ Tát trở về ông cứu người ta mà. Ông trở về để ông cứu người khác, chắc ông cứu tôi đó, tại sao vậy? Ông mà nói là ông đã qua Tây Phương Cực Lạc thì để tôi bỏ tôi nó theo ông hết rồi, nó mấy cái đồ đệ tử tôi là đồ vô ơn bạc nghĩa dễ sợ lắm, nó bỏ tôi hết rồi. Thầy nói đệ tử thầy nó phản dễ sợ lắm. Nó biết mà ông thầy này qua Tây Phương Cực Lạc rồi, nó bỏ qua đó, nó ở với ông cái tội gì, nó ở với tôi làm cái gì nữa? Thì ông đâu có giúp tôi đâu. Nếu mà thầy mà người ông sư mà đi qua Tây Phương Cực Lạc được á, làm sao thầy trở về nói thì những ông sư khác là mất khách hết, mất đệ tử hết. Cuối cùng thầy nói hiện bây giờ ông sư đó không ở trong cái tịnh độ nơi, biết ở đâu không? Cái hành động nó hành động ngu si. Hành động ngu si đi đâu bây giờ? Hành động hoàn toàn ngu si, đi gạt người ta. Cô nhớ nghe cho kỹ này, đi gạt người ta này, moi tiền người ta này, những hành động như nghĩ là mình có thể gạt người ta mà không còn trả cái quả đó, thì đi gạt người ta, đi lường gạt người ta, đi lấy tiền người ta, mà không cần trả cái quả đó hả? Cái đó gọi là gì? Đó là hoàn toàn ngu si. Thế hỏi quý vị, nếu kiếp này mà người ta trả quý vị bao nhiêu tiền cô Quả Ngân để quý vị sung sướng một đời này, xong khi mình chết mình đọa xuống làm mình súc sanh, bao nhiêu tiền? 10.000 đủ rồi, nó 100.000, tiền đâu có đủ đâu. Mình là bận của nông mà nửa triệu là đủ rồi. Một khi quý vị đọa xuống làm súc sanh rồi, đừng có hòng mà thoát được, nó khó dễ sợ lắm. Là những cái đứa mà đi gạt người ta, những cái thằng mà đi gạt người ta, mà đi gạt học trò, đi làm tiền học trò đó, moi tiền học trò đó, là mà nếu còn ác nữa là còn chết nữa. Hả? Dễ sợ không? Tại những cái đứa học trò mà những người đó là sao? Một cái làng đó, gọi là làng. Đâu phải chuyện của mình đâu. Tưởng đi bữa nay đi là lẻ, ngơ đâu bị kẹt, bị quỷ. Đồ quỷ nó bị cầm chân mình lại. Chư thiện tri thức thường hành tập thiện, thiên đường dễ đến. Dứt ngơ ngã, tu di ngã, bỏ tà tâm, hải thị biển khô cả. Ngài lục tổ ngài giảng cái này, quý vị biết tránh những cái làm những chuyện này, tránh làm những cái nghiệp này. Cái tâm mà ác với hài đó là thành ác long. Quý vị có những tư tưởng đi gạt người ta, những cái ý tưởng ngu si, trong tương lai quý vị sẽ thành súc sinh. Ngược lại quý vị tu cái thập thiện thì sẽ thăng lên thiên đường. Quý vị bên Phật giáo mình đó, rất là nghèo. Bên công chúa giáo đó, người ta phải cúng đưa tiền xây nhà thờ mới lên làm chuyện từ thiện mới lên được thiên đường. Còn Phật giáo mình á, muốn thăng lên quả trời đó thì làm cái thập thiện rẻ hơn nhiều. Cái việc làm cái thập thiện á là cái vị sẽ lên được quả trời. Thì cái vị xin thầy xin nêu ra cái vị cái chú ý cái chuyện này. Đức Tổ dạy nó rất là chính xác. Ngài không có hứa cái hiện. Ngài đâu có nói là khi làm là tập thiện lên được quả trời đâu. Ngài chỉ nói là làm tập thiện thì đến quả trời nó dễ hơn. Nghe rõ ràng không? Đừng mấy cái tôn giáo ta nói bây giờ bà cúng cho tôi cái nhà thờ đi thì chết rồi sẽ lên thiên đường. Không có cái sự cam đoan được như vậy. Sự thật là quý vị không cần phải tốn tiền. Quý vị chỉ cho tu cái thập thiện thôi đó, thì quý vị có cơ hội lên được quả thiên đường. Cái núi tu di nó tạo ra được là tại vì cái bản ngã của quý vị. Mỗi cõi thế giới này nó có một cái núi tu di. Mỗi cái thế giới nó được tạo ra từ cái bản ngã của quý vị. Nên quý vị vừa nhìn tới tha, bỏ cái tha, bỏ cái ngã, thì quý vị sẽ diệt được cái bản ngã. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Cái người mà thiệt sự hiểu cái này á, nếu quý vị thấy mình không còn ngã, không có tha nữa thì sao? Thì người chồng sẽ ký giấy cho vợ mình tất cả tài sản của gia đình. Nói thầy nói vậy tôi làm, thế là cái như là ông xạo của tôi, gạt ai nữa gạt tôi. Gạt thầy là sẽ đọa xuống làm súc sinh. Ai đồng ý là không đồng ý, ai cứ cười ai cứ... Mấy người đàn ông ơi, thầy công nhận nói người đàn ông của cái chùa mình dở thiệt. No. Không nhận này ông này dở thiệt á. Thầy dạy tiếp chứ, mới có một nửa đường, mới nửa chiêu à. Thầy mình nói, là mình về trước khi mà về mình ký ấy, mình nói là em yêu, anh sẽ ký tất cả tài sản qua tên em, tại để chứng minh cái lòng thương vô bờ vô bến của anh. Trước khi ký đó, nhìn vợ hỏi em tính làm gì đây? Em tính làm gì đây? Anh sắp ký rồi. cái tâm mà nó bỏ cái tâm tà đi thì nó không còn nước nữa. Cái vị thấy không? Ngài nói nếu như mà cái để phá được cái bỏ được cái tâm tà đó thì cái nước biển nó sẽ khô. Là quý vị thấy cái mặt đất này là 2/3 đó là nó có nước, 1/3 là đất thôi. Tôi biết cái xứ này nó tà anh chừng nào. Mà càng ngày nó càng tà thêm, thành ra càng ngày mình càng mất đất. Thành người ta nói là lý do khoa học gia ta nói thiệt ra cái Phật Pháp mình nói thiệt sự là cái tâm quý vị nó tà quá, càng ngày nó càng tà, thành càng ngày nước nó càng nhiều. Tiếp tục học. Phiền não không, ba lạng diệt, độc hại trú, ngư long tuyệt. Cái biển mình nó có nhiều sóng lắm, là tại vì á, là mình có nhiều phiền não quá. Quý vị bỏ tất cả những phiền não thì cái biển trong sóng, biển sóng sẽ biến mất. Ví dụ nói cái này nó hơi không biết quý vị tin được không. Bây giờ quý vị lên trên của trên cõi thiên nhiên đó, quý vị thấy những cái hồ nước đó, nó không có biển, nó không có sóng gì hết đó, là tại vì trong cái thiên nhiên nó không có phiền não, thành không có sóng. Còn cái biển mà cái chỗ mình ở nó nhiều sóng, tại vì bỏ cái độc hại thì quý vị không còn cá và không còn rồng nữa. Nói về ăn cá tươi thì sao? Tươi ngon, ok, có ngon, ngoài ra ngon gì? Con cá nó có được là tại vì cái độc hại. Thành cái độc hại nó mới tạo ra con cá. Ăn cá là ăn gì? Ăn cá là ăn cái độc, ăn cái hại. Thầy nói cái gì đó. Người khoa học gia ta nói là cái gì ăn cá, ăn đồ biển á, nó ít hại, ít độc hơn. Thiệt sự đó, cái ăn đồ biển, ăn cá đó là cái gì ăn cái độc, cái hại, thì nó hại cho quý vị chứ không có tốt cho quý vị như người ta nói đâu. Đừng có tin những cái chuyện đó. Thỉnh thoảng ăn thì được, đừng ăn mỗi ngày. Cái đó ăn cá tươi mỗi ngày. Ăn súc sinh đó là ăn cái ngu si, thường khiến mình càng ngày càng ngu si. Quả nào, cái nhân nào quả nấy tránh được đâu. Hôm nay ông này tinh nguyện. Thành rồng nó có loài tốt, có loài xấu. Cái rồng trong chùa mình là rồng tốt. Còn cái rồng bên Kansas City là rồng xấu. Cái vùng Rose Beach là toàn là rồng tốt không à. Nói cái thời mạt Pháp này, đời xưa mấy năm trước, mấy trăm năm trước thì cái Tịnh Độ Tông nó rất là thịnh hành, nó rất là chánh. Còn bây giờ cái Tịnh Độ Tông nó tầm bậy lắm. Mà tại sao? Bây giờ đó, những cái Tịnh Độ Tông bây giờ là do mấy con ma đó nó giật dây quý vị, để cho quý vị tin theo làm chuyện tầm bậy để quý vị bị đọa, chứ không thể nào tới Tây Phương Cực Lạc được. Làm sao quý vị nhận nó được? Tại vì những cái đứa đó nó dám nói là nó cam đoan quý vị sẽ tới Tây Phương Cực Lạc, không có cái chuyện đó được. Thì nó cam đoan như vậy, thành quý vị tin một cách mù quáng, quý vị sẽ không thể nào tới Tây Phương Cực Lạc được. Đó là tụi chuyện tụi ma quỷ nó làm. Cái này là cái tụi ma quỷ nó giật dây mấy con thầy đó luôn nữa. Thầy giảng cho quý vị biết á, cái thời mạt Pháp là nói chuyện như khi nói là người ta Phật lòng để mình nói ra kệ người ta ghét, ta thù mình chịu thôi rồi. Tại cái chuyện thầy phải làm là nó không giảng gì đâu. Cái tụi ma quỷ nó giật dây mấy ông thầy này, mấy cái sư cô nọ để mà nó nói chuyện tầm bậy. Tại vì mấy ông thầy sư cô này ham danh, ham vọng, ham tiền, ham tài. Thành ra họ cần mua, họ muốn cái chùa lớn hơn, họ muốn mua, có muốn đi xe đẹp hơn, có nhiều đệ tử hơn, nổi tiếng hơn này nọ. Thành ra tụi ma quỷ nó giật dây, thành mấy người này bị nó giật dây. Thành ra thành cứ hứa người đệ tử tầm bậy, hứa là dễ vãng sanh, dễ sợ lắm, dễ dàng, dễ sợ lắm. Hiện bây giờ cái vị tưởng tượng chi niệm Phật vãng sanh được, nếu mà dễ như vậy thôi, tại sao nó còn dễ hơn là cái vị ra học ra cái bằng đại học. nữa đó. Học đại học phải 4 năm trời, phải trì vi chót vậy mới ra được cái bằng đại học. Ừ? Muốn làm triệu phú phải làm cái, phải bỏ nhất 10 năm trời cuộc đời mình, 15 năm trời cuộc đời mới làm ra tiền được, mới giàu có được. Còn cái này muốn đi theo phương cực lạc á, mình như cái niệm Phật khơi khơi là xong được đi theo phương cực lạc. Thành cái đây là tụi ma quỷ nó dù cái lòng tham của quý vị, dẫn cái ngu si của quý vị. Thành ra cái tình độ bây giờ nó lộn xộn lắm. Tà là tà pháp, không phải là chánh pháp. Cuộc đời bên Tây Phương Cực Lạc á, nó dài bao lâu? Thầy nói rất dài, dài, đủ dài để cái vị trở thành Phật được. Dài, cái vị không thể tưởng tượng được. Muốn thành Phật ở bên kia nó lâu dễ sợ. Đừng có tưởng dễ đâu. Ai thắc mắc gì khác nữa? Còn 2 phút nữa. Muốn tiếp tục nói là muốn ngừng lại? Tự tâm được phiền, nhắc đến Như Lai, Thắng Đạt Quang Minh, ok. Ngài Lục Tổ nói rất là giản dị. Cái Phật á, của cái vị đó, tự tánh cái vị, hiện về trong cái tâm cái vị. Ngay tâm của Lan cũng có nữa. Tâm của Lan cũng có Phật trong đó nữa. Hả? Phật ở trong đó đó. Cái ông này vào nghe nó, ủa? Trong tâm tôi có Phật ở trong, ông mừng dễ sợ. Người ta cứ nói, cái gì cứ nghe, nói hỏi Phật á, thì ra Phật nó ở đâu đâu. Phật nó hiện về trong cái tâm của quý vị á. Không ở đâu, chỗ nào khác hết á. Vì thiệt sự quý vị có cái thần thông, quý vị thấy được phát cái hào quang đó. Cái Phật phát, cái Phật tánh quý vị nó đang phát cái quang đó. Cái bản tính Phật tánh nó như vậy, nó phát quang. Cái hào quang nó phát ra từ con mắt cái vị, từ lỗ tai cái vị, từ cái lưỡi cái vị. Thành có người ta nói, ta thấy cái cô này, cái cô hiền nhận phát hào quang màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Thầy nói trời đất ơi, Phật tánh cổ phát đủ thứ màu, mới thấy có 3 màu thôi. Cô hiền viện tới đây, cô hoàn toàn không tin, cô nhất định không biên gì hết đó. Là cái vị thấy được cái hào quang, cái Phật tánh cái vị, nó phát, nó còn quá phá qua luôn cái quải quả thiên trên không gian nữa. Cái này những người mới tới họ không biết, thì nhắc cái vị á, đây là cái lời nói của Lục Tổ, là một cái vị thánh nhân là thấy cái này mới nói cho cái vị nghe. Không phải là ngài không phải nói cái này tờ nhờ đọc cuốn sách khác. Tại sao biết ông này không phải đọc từ cuốn sách khác? Ông này đọc sách đâu có được đâu, dốt. Thành những cái ngài, cái đặc biệt cái chỗ ngài Lục Tổ dạy là cái gì ngài thấy được, ngài hiểu được, ngài mới dạy.